Chứ còn thầy không có cái gì mà thầy đi vô đó thầy đầu thai không ta hết, mà chỉ có từ trường thải ra nó đang ở trong không gian này, tức là gọi là các gen đó. Cái từ trường nó giống như là các gen, nó sẽ họp lại, nó họp lại với duyên họ, nó họp lại thành con người rồi. Nó làm cho mình phải tiếp tục chịu khổ đau, mà khổ đau là tại vì mình thải ra cái này rồi mình chịu luân hồi chứ ai thải. Tại con nói lợi ác, tại con nói lợi thiện nó mới có chứ còn thầy làm thinh tối ngày thầy không nói nữa làm gì nó thải ra. Cho nên cái người tôi ta sống độc cư trầm lặng, ta không nói để làm gì thải. Cho nên nó chấm dứt đó mấy con. Hiểu chưa? Nó được rồi, thanh tử luân hồi. À, nó do những cái từ trường ác chúng ta thải ra, nó làm cho thời tiết nó bất ổn con. Cho nên lũ lụt nó, bão lụt, mưa gió nó bất thình lình, chỗ này chỗ nọ động đó, toàn bộ là những cái hung ác của chúng ta nó thải ra trong cái từ trường, nó làm cho thời tiết của chúng ta nó bất ổn, nó rối loạn đi. Cho nên nó mưa gió nó bất thường, cái chỗ này nó không mưa, chỗ kia thì nó mưa nhiều, nó ngập, nó lụt, do chúng ta làm ác chứ đâu phải là thời tiết nó theo ảnh hưởng, thời tiết nó theo ảnh hưởng cái từ trường ác của chúng ta tạo ra. Chúng ta càng ác là chúng ta càng khổ.
Thì mình tu mình chứng quả được như thầy đã đạo, thấy được cha mẹ mình đang thoái hành thế nào,
thì mình đâu. Con sử dụng thiên nhãn minh con sẽ thấy. Bây giờ con muốn thấy, ví dụ như con vào cái tứ thiền đó rồi, con hướng tâm, tức là con dùng cái trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là một cái năng lực của cái bản, cái năng lực của Bồ đề của Phật rồi. Con dùng ta biết mà, cho nên những kinh sách đó người ta đưa vào, ta biết cái người này sẽ truyền đến người nào sẽ đi đến cái gia đình đó, sẽ đem đến những cái người thân của mình đã tái sinh ở đó rồi. Thậm chí như nước nào cũng biết hết, chứ không phải là nói ở nước nào ở trong cái hành tinh này cũng biết hết. Cha mẹ mình sinh chỗ nào cũng biết, mà sinh làm con vợ cũng biết nữa. Như ví dụ như con chó, con gà của mình ở xung quanh em, mình nhìn cái mình cũng biết là đây là cha mình. Những cái tội ác bây giờ thành con chó đây bây giờ. thì nó đâu phải, bởi vì thầy nói không có cái gì mà cản trở được cái người mà đã có tâm minh, cái lực của tâm minh. Cho nên thầy nói cái lực đó là một vị a la hán, mà người nào cũng như vậy, mấy con tu rồi cũng vậy chứ mấy con không kém thầy đâu. Cho nên ông Phật sao thầy cũng vậy, thì bây giờ mấy con tu đúng theo như lời thầy dạy, mấy con cũng được như vậy, thì cũng giống như Phật, giống như thầy, giống như mấy con muốn biết muốn cái gì thì nói sẽ được. Trong những cái biết đó thì tức là cái người tu rồi, người ta ai cũng cần biết hết, chứ không có người nào mà ta cần biết hết. Rồi người ta biết độ mấy đời, bao nhiêu năm, bao nhiêu cái thời gian đối với cái con người trên hành tinh này, bao nhiêu cái thời gian đó sẽ độ được cha mẹ mình tu tới nơi tới chốn, chứ không phải là biết độ con đời thôi, hoặc biết tới đó để dẫn cho họ lên bàn Phật được đâu, có thế nào giải thoát được đâu. Rồi cái nghiệp của họ nặng, cha mẹ mình tạo thành cái nghiệp quá trời rồi, mình không có thế nào đâu mà tự mình hướng dẫn lành cho họ cởi bỏ, họ tự họ cứu chứ không phải là. Ví dụ như bây giờ mấy con nhìn thầy, mấy con chưa biết, nhưng mà không ngờ là trong cái tiền kiếp nào đó mấy con cũng là một cái nhân quả, cũng là dòng họ, cũng anh em, cũng cha mẹ, cũng này kia. Nhưng mà thầy không nói ra thôi, chứ sự thật nó phải có cái sự liên hệ, bây giờ mấy con mới có duyên gặp thầy chứ đâu phải dễ. Nó không phải vậy, nó không phải dễ đâu. Nó chờ cho đủ cái duyên nó, nhờ cái nhân quả, nhờ cái sự tu tập của thầy, nó tạo thành cái duyên để cho mấy con được. Cái duyên của mấy con là những người thân của thầy, cho nên mấy con mới được những kinh sách của thầy chứ đâu phải dễ đâu. Nếu mà người ta không có duyên, không có cái nhân quả của thân thì người ta không được đọc sách thầy đâu, đâu phải được phổ biến rộng đâu, không phải dễ. Biết bao nhiêu người, hàng triệu triệu người chưa biết được cái cuốn kinh sách của thầy, cho nên nó phải có cái nhân duyên hết. Nhưng mà mình không có nên nói những cái điều đó mà cố gắng, bởi vì mọi người nó đều có cái duyên của nó rồi, cái nghiệp của nó nặng, cho nên nó không thể trong một kiếp này có thể giải quyết được. Cho nên thầy cứ sắp tấn mấy con, nãy giờ thầy nói có con biết thầy sắp tấn mấy con rất nhiều, là thầy muốn độ những người thân của thầy chứ ai vô đây. Nó còn nhớ, nhưng mà các con thì nhìn thấy không, thấy thầy không biết thầy là gì, chứ thầy biết các con ai hết rồi. Thì các con sẽ thấy biết đi, các con mang cái lớp này rồi thì các con không còn biết, nhưng mà thầy đã nhìn qua được cái lớp nghiệp của các con và nhiều cái lớp nghiệp của các con đã bỏ, thầy đã biết từ đâu mà đến. Thì các con hãy ra nghe lời thầy đi, thầy không bỏ mấy con đâu. Sẵn sàng mà thì sẵn sàng giúp mấy con đi tận tới nơi tới chốn mà. Nhưng cái nghiệp của mấy con nặng, thành ra mấy con ráng hết sức lực của mình, chứ không phải mấy con không ráng, nhưng cái nghiệp nó nặng, nó trì các con, nó lâu không? Thì kiếp này chưa xong kiếp khác, nhưng mà dịch đi đúng được. Mấy con ráng, không thể bỏ đâu, mấy con ráng đi, thầy nhất định chưa chết đâu, chưa chết. Dù có gian nan, có bao nhiêu thứ khổ, thầy cũng cố gắng duy trì mình để mà giúp cho mấy con đi con đường này, đi con đường này cho được vậy. Rồi cố gắng, mấy con cố gắng, thầy cố gắng khi nào mà có người tu chứng thay thầy thì chắc chắn thầy sẽ ra đi. Chừng đó thì có người đã tiếp cái ngọn đuốc của Phật pháp việt nhắc, để không khéo cái quả a la hán nó sẽ không còn thứ nhận được. Khó lắm chứ không phải vậy. Các con biết 2700 năm nay tìm vị a la hán không có, mà trong cái thời đại của chúng ta may mắn thầy thực hiện được. Thiệt ra gian khổ quá. Mà bây giờ thầy biết rồi thì các con biết là tu đâu phải dễ. Còn thầy chưa có ai dẫn dắt, mà thầy tu thì cả vấn đề con đường trước nó mở. Còn bây giờ mấy con chỉ nương vào thầy, có sai thầy chữa rồi. Thế mà mấy con còn thấy khó khăn. Còn thầy không ai, mà tự mình phải đứng lên, tự mình phải vượt lên những cái khó khăn. Nhiều khi nó coi như là cái đường cùng, không biết đường đi. Nhưng mà chư Phật cũng cảm thông được. Trong khi mình mất cái hướng đi rồi thì làm cái tâm mình nó sáng suốt. Chư Phật cảm thông được cái nỗi khổ, đạo cảm thông được cái nỗi khổ của mình tu. Cho nên Ngài luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng bên mình. Chỉ vì mình không tha thiết tu thôi, chứ mình tha thiết là chư Phật. Thầy cũng luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng khi mà khách thầy. Cái từ trường đó nó chỉ luôn luôn ấy, khi nào mấy con tiếp nhận được những cái từ trường của những người tu là tâm mấy con phải giữ thanh thản an lạc của sự. Thì các con gặp bất kỳ những cái đau khổ, những cái gì mà các con cứ giữ gìn cái tâm thanh thản an lạc vô sự, đừng sợ, thì ngay đó có những cái lực nó giúp cho con vượt qua những cái khổ đau đó, nó làm cho mấy con vượt qua được. Còn nếu mà mấy con bỏ mất cái tâm thanh thản an lạc vô sự thì coi như là các con không được tiếp diện những cái lực đó, cho nên các con bị đau. Nhớ như vậy, nhớ cái tâm các con thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ đau nhất hoặc là trường hợp nào giữ gìn cái tâm này bất động như vậy thì có cái lực giúp mấy con biết, thì ngay đó thầy trợ giúp mình. Còn mấy con bỏ lìa cái tâm đó rồi thì bây giờ giúp cũng không được, làm sao giúp được. Mấy con cứ giữ gìn được cái tâm đó thì nó có cái lực, cái từ trường của chư Phật, người ta sẽ trợ giúp cho mấy con. Người ta làm cho trí tuệ mấy con sáng suốt được liền ngay tức khắc, để mấy con thấy được cái đường này sai, cái đường này đúng. Người ta làm cho các con có cái tri kiến, giúp cho các con có cái tri kiến. Chỉ cần các con giữ được cái thanh tạng là vô sự thôi, thì ngay đó cái tri kiến của các con nó bừng sáng lên liền, các con thấy nhận ra được luôn cái liền, giải quyết được công cuộc chuyện, giải quyết được tâm của mình. Các con nhớ những lời thầy dặn, nhớ những lời thầy dặn rồi sau này các con sẽ thấy sự đó là sự hiệu nghiệm nhất của cuộc đời tu của mình.
Con đã mới gặp thầy mấy tiếng hồi, nhưng con đã chứng được cái chuyện đau đó khi nãy của mình nó làm đó. Con cũng muốn làm người thành, con thấy nó không còn đau, con ăn được hơn mấy người rồi ngoài như đó nữa chứ. Thì con đã chứng là thầy đã giải quyết cái thứ mà con đã học đúng như vậy.
Còn đang cố gắng đó là cái tạo cái kết quả đó, là cái niềm tin nhất của thầy đã trao cho con. Thầy không làm gì hơn để mà chỉ trao cho con được cái niềm tin, và cái niềm tin đó là cái kết quả của cái sự niềm tin của các con đã hiến tâm, đã làm thực. Các con nhớ, cho nên những cái này là những cái thực tế và cụ thể để giúp cho các con vượt qua những cái nỗi khổ của con người, mang cái thân người, mang cái thân khổ các con ra. Không, cái kết quả đó là cái niềm tin để giúp cho các con vượt qua những cái nỗi khổ của cái thân. Vì thân người nó có mang bốn cái nỗi khổ sanh già bệnh chết. Các con nhớ.
Đây là con thì con sợ là con có những gì mà lời hay có gì mà nhìn nhau con cũng sợ. Thầy chú Vương nói mà thầy đi thì thầy cũng sẵn sẽ nhập tắt, không thể nào vì cái sẵn này còn con thấy là nếu mà thầy đi sớm rồi mà không có đồ ổn đồng ý thì không thể nào mà được con ở lại mà trong tâm này thầy được.
Thầy cũng biết được, cho nên thầy chưa đi đâu, thầy hứa mấy con mình. Thầy đi là khi nào có đệ tử của thầy tôi chứ, từ quan sẽ ráng con. Nó sẽ về mình đốt nó dài với con.
Nó sẽ còn con già rồi.
Thì con nhớ rằng đi nhưng mà trẻ hơn thầy, có già nhưng mà còn trẻ hơn thầy chứ chưa gì vậy. Không, bắt đầu con biết con thầy không những đào tạo những cái người già, người trung niên và cái người còn trẻ tuổi. Ở trong cái tu viện của thầy nó có nhiều, chứ nhiều người tuổi trẻ mới chừng hai mấy ba mươi tuổi, cũng hết mình tu lắm các bạn, chứ đừng có tưởng ở trong cái giới mà tu này cũng có nhiều người trẻ tu lắm. Mặc dù là gia đình cha mẹ không bằng lòng nhưng mà họ chịu vậy. Mà cái gì của trí của họ là những người là những nhà khoa học trẻ tuổi của Việt Nam, họ dám họ đi thì được gan. Không phải không, đang làm công việc trong những cái phòng khoa học để nghiên cứu để phát minh những cái điều là lợi ích cho nước cho dân, thế mà họ thấy những cái điều đó nó cũng chưa hẳn là lợi ích lớn, cho nên họ đã dám bỏ đi tu trong cái tuổi của họ thì cỡ khoảng 20 mấy 30, trên 30, 31, 32 tuổi. Những cái người này mà họ quyết chí mà thầy hướng dẫn tới nơi tiền chốn rồi, tương lai của Phật giáo là mạnh lắm. Họ là những người có học thức chứ không phải là những người thiếu học thức. Thì thầy nghĩ rằng Phật pháp nó cũng có hồi phải là hưng thịnh chứ, nếu mà thầy đi rồi mà không ai chắc là nó sẽ bị dập một lần nữa mà tiêu, coi như là dập lần nữa là không còn cơ hội để mà sống lại. Khó lắm, cho nên mấy con tháng tôi đi, mấy con mỗi người góp sức một chút chứ đừng có hy vọng vào ai, mà hãy hy vọng vào mình, Phật pháp còn hay không còn là do chính mình phải nỗ lực tu, thì cái điều này là điều. Cho nên các con nỗ lực, người khác nỗ lực, người khác nỗ lực, mỗi người đều nỗ lực tu thì Phật pháp sẽ mạnh chắc chắn. Nỗ lực tu là giữ được chúng ta nghiêm chỉnh thắng hoài hoàn toàn, như mấy con cư sĩ mà còn giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh đàng hoàng, người vi phạm cái giới nào sống cho đúng cách, không để cho một cái lỗ nhỏ nào mà chúng ta phạm giới, thì các con sẽ thấy kết quả như vi hướng lắm. Thầy cứ tin mấy con, ví dụ như bây giờ mấy con bất kỳ thà nhất định là chết chứ nhất định không phạm giới đó, thì mấy con sẽ sống đúng hạn, rồi mấy con sẽ vượt qua từng những cái khó khăn của đời tu.
Con cũng quy chí làm rồi, khi mà sự đến đại trước thì nhận ngay hết con đi vào phòng mẫu chiều thì mình con đi mẫu để mà con thì con đó con có biết là con sẽ có biết mà thì người quen thân đến học thì kêu con căng thẳng đi là có sức nhà cả không có sức thì con đã là con dân thì con dân thì con còn nặng con ăn chay mà con hầu suy bệnh rất là nặng, con nghĩ là nếu mà con ăn chay chưa chắc là con ăn cũng hầu mà không nhanh bằng, sau khi con hầu mà nhanh bằng con ăn chay, thế là cái chứng minh của con.
Như vậy là cái năng lực mà của con, cái lập tức của con nó để giúp được nhiều quá, chứ không phải ăn chay mà đâu mấy con. Cái tinh thần mau bằng, bởi vì mình có niềm tin nhất định tôi chết tôi không nhất định là không ăn mặn, ăn chay. Vậy mà cái tinh thần đó nó sẽ giúp con vượt qua được khó khăn, con nhớ cái tinh thần đó. Cho nên thầy dạy mấy con, thầy dạy đạo là đem cái năng lực của tinh thần của mấy con chiến đấu với cái vật chất của mình, các con sẽ thành công đó.
Trong cái lúc mà con sống hôn mê thì con trong cái trạng thái mà con sống hôn mê thì con con giờ đọc sách thì nghe bằng thì nhiều nên là không sẵn sàng lắm, thì trong lúc nó cũng đau lớn rồi con thấy là như là có thể là không còn phải của mình mà còn rất là ăn không, con thấy là cái con nghe là cái thời gian thì cái sự sống chết của con cũng hoang, con nghĩ con nghĩ là cái trái tim của mình thôi thì mình đi con không có sợ, thành ra cái đó nó cũng giúp con được nhiều quá khi để cho mình. Mà trong lúc mà con là nhà báo thấy thì cũng là như là con trong con biết là cái con biết là cái này là thế giới tượng, thì con nghe thầy giảng nhiều thế giới tượng thì con thấy là hiện là những người thân cha mẹ của con, anh em của con, rồi con những đám trước cũng như là bên này tượng giảng là tập thể nghiệp con đến trước mà đi đó, thì con nói rằng thầy là đây là tập thể nghiệp của đại tượng, con tỉnh táo không sao nha, con nói là mẹ đây là cái thế giới tượng, thì con tỉnh dậy con bình thản như tượng gì hết, con thấy là thấy giới tượng thì con nghe thầy giảng thấy giới tượng nhiều rồi, con không sợ không hoàn toàn, con nghe thầy giới tượng thì con hiểu mình nên thế là ai ngon, con không có xấu gì còn trước cái chết con không nói,
thầy cũng chỉ mong đem lại cho mấy con được cái điều đó, cho nên thầy đem lại hạnh phúc cho mấy con sống bình tĩnh tới giờ phút chết cũng bình tĩnh. Con đọc lại cái cô Liễu Kim ở Hà Nội đây, cô rất bình tĩnh. Thầy thấy những cái gương hạnh đó cũng để làm cái gương cho các con đó. Cho nên chúng ta chẳng hề giàu lắm, nhân quả sinh tử được họ đều là do nhân quả, không sợ gì. đời này phải giữ dưỡng cái tinh thần của mình vững chắc như vậy thì các con sẽ tu được con. Chờ chừng nào mình đủ lực, có đủ cái lực làm chủ rồi thì không lo nữa. Còn bây giờ chưa đủ lực nhưng mà vẫn cái tinh thần vững chắc không? À, các con học đạo, các con học thầy ở chỗ cái tinh thần vững chắc không hề dao động. Vậy tốt quá, là có cái gieo cái duyên tốt rồi. Bây giờ thầy nói mấy con tu mà có ăn trú được thì thôi, mà ăn trú được thì mấy con phải sai, thì phải mau mau lại hỏi thầy, chứ đừng có ngồi đó mà tu đại, nó không có được. cứ như vậy nó khó cái chỗ này nè. Vì sách của thầy nó có cái thực hành nó cụ thể, nó rõ ràng, nó thực tế. Còn mấy thầy nói coi như là lý luận nói, thành ra nó không thực hành được trong cái đời sống của mình được. Cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con cứ thầy dạy rồi mấy con tu, nhưng mà thầy biết rằng tuy hiểu học tu vậy chứ mấy con còn làm sai, còn thực hành sai chứ chưa đúng. Bởi vì mình quen, mình hồi nào đến giờ cứ tu là mình không có ngờ rằng người ta ngồi người ta tu là người ta xả tâm. Còn mình tu là mình bị ức chế, cứ mình nhìn nó, mình nhìn cái hơi thở, mình nhìn cái gì đó thôi là mình bị ức chế nó rồi. Không, nó không có vọng tưởng là bị ức chế. Cho nên vì vậy đó mà khi mà mình tu mà sao mình thấy an, có cái sự mình an trú được ở trong cái hơi thở đó, hoặc là trong cái đi kinh hành đó mình an trú cái tâm mình được, cái tâm mình đi nó nghe nó nhẹ nhàng thoải mái, mình không nghe căng. Cái này mình nghe căng mặt, nghe nặng đầu gì đó thì không có được đâu, thì nó nói sai. Cho nên vì vậy mà hễ mà khi an trú được thì nó an lạc, nó sung mãn, nó thân không, nó khỏe, nó không có mệt nhọc thì nó đúng. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, đã dặn mình rồi, chứ khỏi mà Phật mà không dặn cái lời nói này thì chắc mình không biết không. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Khi con không tu thôi, mà con tu thì con phải ăn trú được, thì con tu đúng. Mà con ăn trú không được là sai. Chứ không phải ngồi đó mà cứ chế riêng rồi nó lọt trong tầm 7, tầm 3 rồi cũng không được, không có được. Cho nên cái hướng dẫn là phải hướng dẫn rất kỹ mấy con, để cho mấy con tập cho đúng đó. Từng cái pháp chứ không phải nói đi kinh thành nói vậy chứ mấy con đi chứ ăn trú chưa được đâu. Cho nên vì vậy mà phải xem xét là ở chừng nào mấy con được ăn trú được rồi mới thả cho mấy con tập. Tôi cho ăn trú được rồi mới tập cho nó thuần quen ở trong cái sự ăn trú đó. Nhưng mà cái pháp mà nó hiệu quả là cái pháp như lý tăng ý á, nó hiệu quả, nó giúp cho mấy con do cái niềm tin của mấy con, mình con tăng ý ra mấy con thấy có kết quả, nó là do cái niềm tin. Mà cái pháp tăng ý á, nó do cái niềm tin mà nó tạo trợ lực cho mấy con có cái hiệu quả, kết quả mấy con thấy thực tế. Nhưng mà trên cái pháp tu á, nó còn những cái tu để mà nó tạo thành cái lực cho nó lớn và nó mạnh nữa đó, thì nó phải tu đúng pháp. Chứ nó chỉ nó trợ giúp cho cái niềm tin của mấy con chút vậy thôi, chứ nó chưa có đi sâu được đâu, cái lực nó chưa có mạnh được nhiều đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con phải tu đúng, rồi cái lực khi tu đúng rồi cái lực đó nó mới trở thành mạnh nữa, rồi càng tu tới tới thì cái lực đó là càng lớn mạnh cho đến khi mà có con điều khiển mà bảo hơi thở gì thở nhà bảo ngưng là nó ngưng, còn bảo tỉnh dĩ là nó ngưng liền, ngưng một cách mà nó an lạc, chứ phải nó ngưng mà tức tối, nó ngưng theo kiểu mà người ta bóp mũi mình thì chắc không chịu nổi đâu. Còn cái này nó ngưng một cách dễ dàng, nghe nó an lạc, rồi xong cái hơi thở nó ngưng, nó không thở mà thân mình nó không động đĩa gì hết, nó bất động như vậy mà nó an cả một cái trời an lạc vô cùng lớn chứ. Chứ còn cỡ mà bịt miệng mình dày mà làm cho mình đừng có thở, trời đất ơi, nó tức ngực tức mình biết mấy. Nghe này không, các con thấy nó lạ luôn, rất hay lắm. Cho nên thầy nói thật sự là khi mà cái hơi thở mình nó ngưng, nó càng thấy nó an rõ ràng, bị rất là cụ thể lắm. Rồi cái bắt đầu nó thở lại, rồi bắt đầu nó ngưng dài hơn thì nó an lạc, nó kéo dài, nó an trú dài hơn, rồi nó thở lại nó ngưng, nó ba dài ba lần vậy cái nó ngưng luôn. Nó ngưng luôn là mình ở trong an trú luôn cả 1-2 tiếng hay 1-2 ngày vậy, nó hoàn toàn ở trong đó luôn. Thì các con thấy nó không phải là đi không, nó dừng đâu, phải nó dừng rồi nó trở lại để nó tập cho cái thân nó quen như thế nào đó mình không biết, nhưng mà mình cứ giữ đúng pháp mình tu thôi. Nó dừng lại rồi bắt đầu nó thở lại nó dừng dài ba lần vậy, bắt đầu nó dừng luôn. Mà mỗi lần nó dừng thì mình thấy an lạc lắm, thấy an ổn. Cái thân mà người chết mà sao an quá vậy, lẽ ra nó không thở rồi mình thấy nó khổ sở chứ. Con này nó không có mệt nhọc, không có gì hết, nó làm cho mình khỏe lắm. Cái con tu tới đây mà con mới nghĩ cái thân mình hay thiệt chứ sao lại nó ngưng thở mà nó không khổ. Cho nên vì vậy mấy con, đời này thầy nói không có cái giá nào mà đổi lấy cái này được. Bây giờ thầy nói bây giờ cái ông tổng thống Mỹ bây giờ ở bên đó cũng đem cái ghế đó ông đổi thầy, không thầy cũng đem đổi. Thầy nói thiệt mà không có đổi thầy nổi cái này đâu. Thầy nói nên bây giờ thầy là người xứng nhất ở trong cái thế gian này, thầy nghĩ bây giờ có không ông vua chúa nào mà xứng bằng thầy. Thầy bây giờ thì ăn ngàn bữa, người ta thấy thầy khổ, người ta thấy thầy không có ra gì hết, nhưng mà thầy là người xứng nhất, không có còn lo, không có nghĩ cái gì hết, không còn đánh đá ai hết, thầy là người xứng nhất. Cô cho ăn sao ăn, chứ không có nói là bây giờ cho ăn dở cho ngon vậy, ăn sao cũng được, không có cần cái điều đó. Không nói nay sao mà cho ăn gì dở quá ăn cũng được, thì cái này là còn tâm và phu lắm. Nói thì mấy con tu sao mà được như thầy, sống luôn luôn lúc nào cũng vui cười chứ không có bao giờ mà có cái buồn đầu. Không ai mà làm gì mà thầy buồn, thì cái gì mà nói ra.
mình không thở là khi đó là mình có thể nhìn thấy cái xác hạt mình hả? Có thể là mình đã đi ra khỏi cơ thể mình là mình nhìn thấy xác hạt mình.
À, nó coi như là thật sự ra cái hơi thở con nó ngưng rồi, con cũng biết cái thân của con nó không thở, nó không hoạt động gì trong thân của con, nó từng cái mạch máu nó ngưng rồi, nó không hoạt động gì con cũng thấy biết, bởi vì cái tâm con nó thanh tịnh lắm, nó quan sát hết mà, cho nên hoàn toàn nó ngưng rồi thì hoàn toàn cái tâm con nó ở trong cái trạng thái cái thân này nó mất tiêu luôn à, nó không còn cần biết nữa. À, bắt đầu bây giờ con hướng cái tâm của mình nó đi vào,
đi
hướng đó, hướng cái tâm của mình nó sẽ nó ở một chỗ này mà nó biết tất cả vũ trụ à. Nó ngồi đây chứ mà nó có một cái điểm nó biết thôi, nó, tức là nó hướng đến cho nó ở đâu nó cũng biết hết này, chỗ nào nó cũng biết hết, thời gian lâu xưa xa bao lâu nó cũng biết, chứ đừng nó làm gì không có thời gian đối với nó này. Cho nên vì vậy mà phải ráng ráng cố gắng mày, hay lắm mày, phải không? Sẽ làm được mà, thầy làm được mà, con làm được mà, là con người ai cũng làm được hết, thầy tin rằng mấy con sẽ làm được hết. Mà cái con chỉ nhớ là thầy tập thì phải tập đúng, đừng có tập sai nó không có được. À, thầy bảo đi, đây bây giờ thầy nói như thế này nè, cái thân hành niệm thầy nói bây giờ cái thân niệm là thầy chỉ dạy như thế này nè, thầy bảo bây giờ chân trái bước, ví dụ như bây giờ cái tay mặt các bạn, thầy bảo cái mặt bước thì dịu nhón gót lên rồi dở lên rồi đưa tới để xuống hạ gót xuống, tham làm vậy không, rồi chân trái bước cũng vậy để lên để xuống vậy, mà có người thì làm chậm quá mà có người thì làm nhanh quá, nhưng mà cũng còn tùy ở chỗ này chứ không khéo nó lại sai, chậm quá cũng trật mà nhanh quá cũng trật, nó như vậy thôi. Nhưng mà điều kiện làm sao mà cho nó phù hợp với cái đặc tướng của mình mà nó thực hiện được. Nếu một ví dụ bây giờ thầy cũng nói bây giờ thấy không, thầy bảo cánh tay này nè, cánh tay mặt này đưa ra, thì bắt đầu thì đưa ra vậy, cũng đưa ra gì thầy cũng biết đưa ra gì, bây giờ đưa ra thầy cũng biết đưa ra, đưa nhanh hơn cũng biết đưa ra chứ gì, thấy không? Mà nhưng mà bây giờ thầy bảo đưa ra thì đưa chậm nha, thầy cũng đưa chậm 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 vậy, cũng đưa ra vậy, bây giờ thầy làm chậm hơn nữa, làm đến đổi mà không thấy đó. Thì thầy cũng làm cũng đưa ra, nhưng mà làm sao mà cho cái ý của mình, cái ý của mình nó biết cái hành động này mà nó đừng quá thừa sức biết của nó, bởi vì nó chậm quá cái biết của nó, thay vì đưa ra nó biết không kịp, nó nhanh quá nó biết không kịp phải không, mà nó đưa chậm quá thì nó thừa phải không, mà mình đưa sao mà cái vừa cái biết này với cái hành động này nó vừa nhau thì cái này mới kết quả. Thì các con thấy thầy đem cái ví dụ thôi để các con biết là phải thực hành sao mà cho nó hợp, nếu mày còn thực hành ra thì có chuyện mấy con thật được. Các con hiểu chưa? Nếu vừa thầy nói một cái ví dụ thôi, bây giờ các con đưa chậm gì cũng được, mà các con đưa nhanh gì cũng được, nhưng mà đưa nhanh gì cái ý thức của con nó làm kịp, nó theo dõi cái hành động, mà đưa nhanh quá nó làm kịp, nó biết tổng quát thôi, phải không? Nhưng mà con đưa chậm quá về thì nó thừa dư cái ý thức của nó thì nó cũng không kết quả đâu. Mà bây giờ các con làm sao mà đưa cho vừa cái dạng vừa này là cái kiểu này khó chứ không có dễ đâu, nó không thừa được với cái ý thức của mình, với cái hành động nó vừa với nhau, nó nhịp nhàng với nhau, nó không thừa không thiếu. À, mấy con hiểu chưa? Thầy nói chưa? Cho nên thầy dạy rồi thầy kiểm điểm lại rồi thầy sửa đi sửa lại nhiều lần để cho họ đúng. Trời ơi, nó cực lắm chứ không phải dễ đâu, nhưng mà đúng rồi thì mấy con sẽ hạnh phúc ghê, hạnh phúc ghê. Còn nó trạc thì nó không hạnh phúc đâu, nó cực mình mà nó không hạnh phúc. Cho nên tu phải có thầy, tu phải có người hướng dẫn, chứ đừng tu bậy tu bạ không có được. Tôi hỏi vậy chứ thầy nói vậy, họ bây giờ thầy bảo em hít vô tôi biết, tôi vô thở ra biết thở ra. Nhiều khi các con thở, cái hơi thở nó không có tròn trịa mà nó méo, nó gì kỳ cục lắm, nó không có tròn trịa. Rồi mà cách thức như thế nào để mình thở cho nó tròn trịa, nó gọn gàng, hít vô thở ra nó gọn gàng, nó đều biết cụ thể rõ ràng thì cũng cả một cái vấn đề, chứ không phải là không, chứ không phải là vô nó hít thở, cứ hít thở vậy, thở ai hít thở cũng được, nhưng mà hít méo hết tròn, hết tùm lum, hết đủ thứ, hết dậy nó gì cũng được, nhưng mà điều kiện nó không kết quả. Chứ đâu phải là coi vậy, chứ mà cái pháp của Phật dạy như vậy, chứ mà thiếu cái kinh nghiệm, thiếu cái thiện xảo thì nó không kết quả đâu, không có thiện xảo trong đó. Cho nên Đức Phật nói thiện xảo nhập định, anh không thiện xảo thì anh tu anh cũng tu hết thời giờ anh không vô đâu, không? Rồi thiện xảo an trú đã nhập được rồi, mà nhiều khi nó không chịu ở trong đó mà nó cứ bung ra, nó không chịu ở. Cho nên mình có thiện xảo làm sao, cách nào mà cho nó an trú nó kéo dài hoài hoài. Rồi thiện xảo sống nữa, sống trong định. Bây giờ mình sống, mình xả ra, mình ngồi mà cái tâm của mình nó vẫn ở trong cái trạng thái an lạc, đó là mình thiện xảo. Chứ còn mình không thiện xảo thì có đương nhiên là cái thiện xảo mà sống trong định là thiện xảo sống trong tứ niệm xứ rồi, nó cách thức tu tứ niệm xứ rồi. Cho nên từ cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ, rồi giai đoạn giữa, rồi giai đoạn cuối của tứ niệm xứ, tất cả những cái phương pháp này đều là phải trải qua những cái kinh nghiệm người ta giảng dạy cho mình trên tứ niệm xứ để mình tu tập. Thì như vậy là các con sẽ không bị rớt. Cũng như bây giờ thầy, ví dụ bây giờ ở đây là thầy, ví dụ như ở đây thầy có 6 người đệ tử, thầy mở một cái lớp tu 6 người, thầy không nhận thêm đâu. 6 người này thầy chăm sóc kỹ lưỡng hẳn ngoài. Thầy định là 3 năm mà mở cái khóa tu này, 6 người này thì phải đào tạo 6 vị A-la-hán. 3 năm mà thầy chuẩn bị hẳn ngoài hoàn toàn, các con thầy dạy đâu là đúng, thầy chuẩn bị còn đứa nào sai thầy sửa nó, tất cả những cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái hít thở thì sửa sạc cho nó, cái tư duy quán xét thì sửa sạc cho nó kỹ lưỡng, nó có cái gì thì giúp cho nó hoàn toàn, nó chính xác hoàn toàn. 6 cái đứa này sau đó 3 năm nó là đứa nào chứng quả là hắn hết, chứ không có nói nó rớt, nó không có thi rớt là hoàn toàn, thầy dạy nó đúng, nó không có rớt đâu. Nghĩa là cái đứa dở thầy phải chăm sóc nó nhiều, bởi vì nó không hiểu, nó không thiện xảo. Còn cái đứa mà nó lanh lợi, nó thông minh, nói ra nó tập hơi cái nó thiện xảo được, thôi cái đứa này mình nhẹ chút. Nhưng mà cái đứa mà nó dở hơn thì mình chăm sóc nhiều lần thì nó tập liền nó cũng đúng được. Cái này nó không có khó, chỉ nó cần luyện tập đúng thôi. Là do đó cuối cùng thì nó cũng chứng quả A-la-hán, cũng giống như kia rồi chứ không có gì. Thầy nói 6 người thì không có người nào mà rớt hết đâu. Cho nên thầy biết Phật pháp là nó một cái phương pháp hẳn hoi để mà đưa chúng ta đến quả A-la-hán, làm cho chúng ta giải thoát. Chỉ có cái người đó có tâm tha thiết là được, có cái nhiệt tâm tu thôi. Còn cái người đó mà không tâm tha thiết thôi, bây giờ thầy có nhốt ở đây mà thầy bắt họ làm gì nữa cũng không đạt được. Con gì vậy? Con sâu không? Con sao nó đây nhiều quá vậy? Có gì nó ngứa hả con? Thôi bây giờ nghỉ quá nha.
Ngồi lâu nó sinh sâu. Hỏi thêm một câu nó rất thường là đi đi đại gia đấy, hay cái cũng gặp thường lắm, ví dụ như ở nhà cử cái đi nhà kiếm một mối quá nhiều.
Bây giờ thầy đã từng dạy mấy con rồi, thầy đã nhắc thấy không, bây giờ ví dụ như trường hợp đó đó, các con nói bây giờ nhà của tôi ha, mấy ông á là chúng sanh nhau thì phải rời khỏi đây đi, chứ nếu mà không tôi thì tôi không nỡ giết mấy ông, nhưng mà vô tình thôi. Như vậy nếu mà cái người nào mà ở trong nhà tôi nỗ lực tu ha, tôi giữ gìn giới luật tu ha, mà lỡ tôi có dậm đạp mà vô tình chết á, quyền cho quý vị này mấy chúng sanh này sẽ thành con người đi, sẽ sau này làm đệ tử tôi tu độ. Thấy không? Thế đâu có sao đâu, nó chết nó bỏ cái thân con kiến con trùng rồi nó thành người mà nó tu mà thì nó quý quá rồi, còn gì nó hơn là ai hết còn gì. Thì mình ước nguyện như vậy là may mắn nó quá rồi đó, mình đâu có tội đâu mà sợ. Thấy không?
Những cái ổng đạp mình nó nhiều quá, mình để cái mối nhà thì
ta chắc là lẽ đương nhiên là con phải bảo vệ rồi, nó có cái tội là nó vô xâm chiếm nhà con là nó mới tội. Cho nên vì vậy mà, nhưng mà con cũng nên tránh rằng tuy rằng nó vậy nhưng mà nó là chúng sanh, cũng như là mình chúng sanh còn vô minh lắm, cho nên mình đâu biết, mình tham lam ăn nhà người ta thì nó con nó chết nó con đáng lắm, nhưng mà điều kiện là mình cũng phải thương vì nó vô minh, cũng như bây giờ người ta vô minh người ta mới chửi mình chứ, cái người ta có minh người ta đâu có chửi mình phải không, cho nên mình phải thương cái người đó thì mình cũng phải thương. Vậy trước khi đó nó coi cũng như cái cột vậy, con muốn cho mối đừng ăn không, con lấy phấn rồi con vẽ vòng vòng phấn trừ nó không, thì con sẽ ngừa nó trước đi, con ngừa nó trước. Còn cái nhà con muốn cho đừng kiến á, con quét trong này cho sạch, con quét tới đâu sạch rồi bắt đầu con lấy phấn kiến con vẽ vòng vòng, nó vô đây nó nghe hơi cái nó hết, không có gì vô được. Mình ngừa nó trước đi, đừng có nó dưới mình ước nguyện, con mình nguyện chúng sanh, tất cả chúng sanh đừng có đến nhà tôi nữa, để cho tôi yên ổn tôi. Tôi không có nỡ giết mấy ông, mà mấy ông cứ đến là tôi vô tình tôi dạm đạp mấy ông chết rồi, tôi không có tội đâu nha. Mà nếu mà mấy ông có chết thì mấy ông ráng mà thành con người đi để tôi độ cho mà tu. Có vậy thôi, thành ra nó làm cho quá giải được cái tâm mình con. Cách thức đó là cách thức quá giải tâm. Chứ còn không khéo để rồi cái tâm mình nó cứ hối hận, bởi vì mình thực hiện con đường tu của đạo Phật từ bi mà. Khó lắm, cho nên ở đây là cư sĩ mấy con phải thực hiện thôi. Cho nên thí dụ như chuột mình vô ăn nhà con, phá đồ đạc con, thôi mấy ông đi đi đừng ở đây, tôi không có nỡ giết tầm mấy ông đâu, mà bây giờ tôi để đồ ăn đó mấy ông ra ngoài đó ăn, giờ đừng có vô cái nhà tôi mà quét đục ở trong đó thì không có được. Con nói vậy chứ nó cảm thông, con cảm thông nó ra ngoài này.
Giờ con ngồi xuống đi con ngồi thầy chuyển cái ngồi coi tôi con ngồi như thế nào, đứng hay sai.
Con ngồi được, giờ cái chân không đau
đâu chứ. Thôi con cứ ngồi bán già đi con, phải ngồi kiểu già, ngồi vậy cũng được, không có gì đâu. Rồi con giữ tư thế đó, nó là cái túi ngồi rất đẹp đó, mình sửa gì nữa sau này cứ nhìn xuống như vậy nó là đúng rồi. Con ngồi đi, ngồi thẳng, sửa cho thẳng đi. bốn tắc này vừa cái phần cuối mà mình được cái răng nó được quá phần bỏ mình được mà mình vừa quá cuối trước tập cho nó quen cái thế ngồi. Rồi khi mà nó ngồi các con thấy khi mà ngồi thì mình để đợi cho cái thân của mình nó yên ổn rồi chứ khi mà nó chưa có yên cái vô ngồi cho nó con lo hít thở liền thì nó không ngay đâu. Thế sao mình ngồi im lặng chút để cho cái thân mình coi nó bởi vì khi mình kéo chân lên mình ngồi á thì khi cái ngồi chiếc già nó chưa có im đâu, mình để một lúc nó mới im, chừng khoảng độ chừng một phút sau nó im rồi đó thì mấy con mới tắt ý, mới tắt ý nhá. Cái tâm á phải chú ý thật kỹ cái hơi thở, biết hơi thở cho rõ ràng, con nhắc tắt ý nó vậy thì bắt đầu con thấy cái tâm con nó chú ý cái hơi thở ngoài đàng hoàng rồi thì con mình sẽ theo cái pháp mà của Phật dạy trong 18 cái đề mục á. Cái đề mục đầu tiên nó dạy hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thì khi con dẫn cái tâm của con lấy cái ý á, con dẫn cái tâm con bảo hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ khi mà tắt ý rồi thì con mới hít vô, mình thở ra, con hít vô rất kỹ rồi con thở ra rất kỹ, nghĩa là với cái độ của hơi thở của mình thở cái hơi thở mình dài thì nó thở nó chậm chậm chậm. Còn nếu mà hơi thở ngắn thì nó hít vô lẹ, nó thở ra lẹ thì nó là ngắn. Thì do đó thì mình để cho tự nhiên chứ mình đừng có sửa nó dài hoặc sửa nó ngắn. Nhưng mà mình có cái sự, cũng có cái sự vận dụng cái hơi thở của mình theo cái đặc tướng của hơi thở. Nhưng mà cái vận dụng đó để cho nó kỹ lưỡng, để mình chú ý cho cái hơi thở nó kỹ lưỡng thôi, chứ không có cái gì hết. Đó, thì các con sẽ tác ý hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Và cứ như vậy. Có gì không? Cho nên ra cho nên nhắc rồi á thì con hít vô con tu, con hãy hít vô con hơi thở vô rồi thở ra xong thì con thấy hoàn toàn nó đã an ổn, tức là nó không có một cái niệm gì mà nó rất biết kỹ lưỡng, biết kỹ lưỡng hơi thở ra vô, không biết kỹ lưỡng thì con thấy con thứ nhất là con thấy hơi thở thứ nhất là mình nói một là hoặc là con nói tốt, tốt là mình thở ra thở vô nó rất tốt, rất đúng. Rồi mình hít thở, hơi thở thứ hai mình nói tốt, hơi thở thứ ba mình nói tốt, hơi thở tức là mình khen cái tâm của mình nó làm việc tốt đó, nó không có bị sao lãng cái hơi thở. Như vậy là con sẽ thấy năm hơi thở rất tốt rồi, thì bắt đầu con trở lại con tắt ý một lần nữa, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu con hít vô thở ra con nói à tốt, rồi hai thứ hơi thở thứ hai cũng tốt, hơi thở thứ ba cũng tốt. Như vậy là suốt cái thời gian mà con tu 5 phút hay là 10 phút hay là 30 phút ấy, nó sẽ hoàn toàn nó sẽ không có một niệm nào mà xen vô trong đó, mà luôn lúc làm cho con nhớ được năm cái hơi thở mà không có tắt ý lộn. Còn nếu mà con không nhắc cái chữ tốt ấy, thì không có khen nó đó, thì coi như hơi nó làm biến rồi, nó lơ đãng, nó lơ đãng thì nó làm cho lấy có đó, thì nó sẽ có niệm khác nó đánh vô, hoặc là nó sẽ quên nó lộn đi, nó sẽ vô khí nó quên đi, nó đến cái 6-7 hơi thở rồi nó mới tắt ý, thì như vậy là không có tốt. Cho nên vì vậy nó mỗi một hơi thở mình tu cùng hơi thở mà phải hơi thở này xong tốt là mình phải chú ý cho kỹ tốt, mình nhắc nó tốt tốt như vậy luôn, liên tục cái hơi thở hít vô thở ra, con tập từng hơi thở con cứ khen nó tốt thì cái tâm mình nó thích khen lắm, nó mình tu tốt được tập khen ngoài thì con cứ vậy đó, mình con dụ nó đấy gì cái tâm của mình á, mình phải dụ chứ mình không dụ mình bắt nó làm hơi cho nên là mình biến mình tu lôi là. Cho nên người ta tu mà không có cách thức, không có thiện xảo á, thì coi như mình an trú trong hơi thở không có được. Còn mình thiện xảo là mình sẽ an trú trong hơi thở được. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói gì? Đây là thầy nói cái cách thức thiện xảo. Và tùy các con thiện xảo theo cái đặc tướng của mình thì các con sẽ thành được. Bởi vì Đức Phật nó bảo mình thiện xảo an trú, hay hoặc là thiện xảo nhập vô cho được. Bây giờ là mình dẫn nó vào cái hơi thở là mình thiện xảo đi nhập vào trong cái hơi thở, nhập vào được trong hơi thở. Cho nên cái đó là cái quả thiện xảo, mà không thiện xảo thì nhập không được. Cho nên vì vậy mà ví dụ bây giờ ai cũng biết hít thở chứ, rồi hít thở mình chú ý hơi cái bắt đầu nó không có kỹ đâu, cái tâm nó không chú ý kỹ đâu, cái nó quên đến lộn, hoặc là nó khởi cái niệm khác nó xen vô, nó sẽ tôi ngồi tôi sao nó cứ có niệm, là tại vì mình tu không thiện xảo chứ không phải gì hết. Còn người ta thiện xảo, người ta vô đầu người ta tu thiện xảo thì nó sẽ không niệm. con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Theo đó, mình thấy mình có, mình tu mà nó có thử nghiệm mà hoặc nó lộn nó quên á, là mình biết là tôi không có thiền xảo, mình biết là không thiền xảo. Như thì bây giờ mình tu, mình tìm mọi cách ra để mình thiền xảo, mình tìm mọi cách ra để thiền xảo để mình an trú cho được cái tâm của mình trong cái hơi thở. Đó là cái lối thiền xảo, đó là cái bài pháp đầu tiên mà mấy con tập bữa hôm nay, là về cái hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cái đề mục đầu tiên các con tập. Nếu mà ngày mai mà tập mà thấy nó tốt thì các con sẽ tập tới cái đề mục thứ hai. Các con hiểu chưa? Không có dạy nhiều, dạy ít thôi. Rồi thầy cũng dạy cách thiện xảo để mình tu tập vào cái đề mục thứ hai, rồi cái đề mục thứ ba. Nó có những cái thiện xảo của nó trong đó, nhưng mà cái thiện xảo đó là theo cái đặc tướng của thầy. Nhưng mà thầy nói các con cũng tương tự theo đó, mà các con có thể các con làm, các con cũng phải có kết quả. Kết quả đó. Chứ mà nếu mà thầy không nói thiện xảo thì mấy con cứ hít thở mà chậm thu hít thở này nó rốt cuộc rồi cứ tu hoài có vọng tưởng hoài, chứ tới khi nào mà nó hết vọng tưởng là coi chừng mấy con bị ức chế, bị ức chế tăng lên mà, thấy không? Cho nên vì vậy đó là cái bài pháp bữa nay con tu tập khéo léo thiện xảo nó. Thì thầy bảo thầy mới rằng mình chỉ tu từng hơi thở này tốt thì kế tiếp hơi thở, cho nên nó tốt luôn cái thời gian mà cứ từng hơi thở tốt á, thì nó sẽ nối tiếp từng hơi thở đó, nó thành một cái chuỗi thời gian dài. Cái chuỗi thời gian dài đó, ví dụ như 30 phút hoàn toàn nó rất là an tịnh, nó rất là an trú được ở trong cái hơi thở, nó sẽ trở thành tốt. Do đó mình có cái thiện xảo thì mình sẽ đạt được cái kết quả ngay liền khi mình vào tu, mà mình không thiện xảo thì nó sẽ không kết quả. Còn về vấn đề mà khuya mấy con dậy đó, thì đầu hôm mấy con vào ngủ 10 giờ đi ngủ thì mấy con nhắc, mấy con nhắc mình cái tâm nó phải đúng 10 đúng 2 giờ dậy, không có được lười biếng, phải ngay lúc bây giờ phải dậy. Thì con nhắc 1-2 bữa vậy cái nó bắt đầu nó theo cái lệnh của mình mà nó rất đúng. Nó khi nó thức sớm, khi nó trễ chừng 3-4 phút thôi, chứ nó không có chuông đồng hồ đeo nó cũng thức đúng nữa, chứ không phải không. Còn có đồng hồ nhiều khi nó lại không nghe nữa. Còn có khi nó nghe mà nó khôn lắm, nó thọt tay nó bấm cho đồng hồ tắt nó ngủ thêm. Nó khôn lắm, cái tâm của mình nó nhiều cái nó xảo lắm chứ không phải là thường đâu.
Thầy con
cái
thầy con dậy cũng 2 giờ.
Nhưng mà sáng tới giờ
sáng
với
con thức dậy.
Bây giờ nó cái điều kiện đó. Cái điều kiện mà ví dụ như 2 giờ con thức dậy. Mà lúc gần sáng, lúc 5 giờ đó, con đi nằm lại đi, con đi nghỉ lại, cái nó bình thường là. Chứ con không nằm đó, thì con như là tới cái 7 giờ sáng là con tu coi chừng con thấy con mệt nhọc lắm. Con đi nằm lại một chút xíu, chừng khoảng 30 phút thôi, rồi con sẽ dậy, con đi quét rồi đó. Thì nó sẽ thấy nó phục hồi là, nó phục hồi cái gì mà thức khuya, mình tu tập đó. Thì có dụng công, nó phải hao cái năng lực của mình cũng nhiều. Mà do đó là khi đó mình nằm mình nghỉ thì nó phục hồi lại. Bởi vì bây giờ mấy con chưa có đủ sức đâu, cho nên mới còn cần phải nằm để phục hồi lại. Chứ còn bắt nó thức khuya mà lại là thức luôn nữa thì coi chừng á, tới chừng tới 7 giờ mà tu tới 10 giờ coi chừng nữa, nó lừ đừ lắm, nó không có tỉnh uổng. Cho nên mình nằm lại một chút xíu, nằm nghỉ lại một chút. Bởi vì khi mà 2 giờ thức dậy thì khoảng 5 giờ thì con nằm lại tới 6 giờ thì mình nói sao á. Mình phải biết, thì cái đó là cũng là cách thức thiện xảo. Đừng có, bây giờ là mình đang tập quân sự chứ mình chưa có đánh trận đâu mà.